18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ Vợ Thầy Giáo phần 1. Hiện nay tình trạng đổi tình dục lấy điểm đã xảy quá là tràn lan rồi. Ngôi trường đại học mà tôi học thì cũng xảy ra như vậy. Bình thường thì mấy cái chuyện đó thường xảy ra vào các bạn nữ, nhưng tôi là một sinh viên nam mà không ngờ cũng rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Tuy nhiên các bạn nữ thì có thiệt thòi đôi chút, còn với bản thân tôi thì tôi thấy tôi sướng vô cùng. Câu chuyện của tôi bắt đầu như sau. Hồi mới vào trường học thì tôi cũng là một sinh viên khá là gương mẫu, tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể và học cũng khá. Tuy nhiên cũng chỉ 2 năm thôi thì tôi cũng dần dần sa ngã vì những hoàn cảnh bên ngõ ê xô đẩy, những buổi đến lớp của tôi dần dần thưa dần. Cuối năm thứ 2 thì tôi bị nợ một số môn. Không phải tôi không làm được môn đó, mà tôi nợ vì tiết quá nhiều. Thầy dạy tôi thì cũng chỉ hơn tôi 8 tuổi mà thôi. Ông thầy này có vẻ là khó tính nhất, cái khoa mới cưới vợ thôi. Nhưng khó tính vô cùng. Cuối kỳ, tôi cầm một ít quà đến nhà ông ta để xin điểm. Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh. Khi tiếp đón tôi thì không chỉ có ông thầy đó mà còn có cô vợ nữa. Tôi mới đầu nhìn thì cũng lễ phép, chào hỏi đàng hoàng. Nói chuyện một hồi thì tôi mới biết là vợ của ông thầy này đang làm kế toán cho một công ty cũng gần chỗ trường của tôi. Tên ông thầy của tôi là Vinh, còn vợ thì tên là Hoa. Nghe tên hai vợ chồng cũng khá là hợp và vần. Vào câu chuyện thì tôi cũng đặt vấn đề. Thầy thông cảm, dạo này em bận việc nhiều quá nên nợ một số môn. Thầy xem thế nào nâng đỡ giúp em một chút. Có việc hả? Sao không đề đạt với tôi trước mà giờ mới nói? Em cũng muốn gặp thầy lắm nhưng mà bận quá, thành ra chưa có dịp nào cả. Thầy thông cảm, nhưng tình hình là trên khoa và trên phòng đào tạo đã xét rồi, e là không được em ạ. Thầy cố gắng sẽ giúp nhưng mà thầy không hứa trước được điều gì đâu. Nhìn cái thái độ khách sáo của ông ta làm tôi đã tức rồi. Nói chuyện một chút nữa thì tôi để gói quà lại rồi ra về. Không ngờ ông ấy lại từ chối mà đẩy thẳng gói quà về phía tôi. Cái thái độ hống hách thế là không chịu được, tôi đành xin lỗi rồi cầm quà về. Tối hôm đó tôi gọi điện cho thầy trưởng khoa, thật không ngờ. Không phải là hắn không chịu giúp mà chính hắn cho tôi trượt. Tôi về nhà trong lòng buồn bã lắm. Cuối cùng tôi tìm cách trả thù thằng thầy này, tuy nhiên nó là cả một chặng đường dài. Nhưng trời cũng phụ lòng người, đi làm bồi bàn cho một quán ăn. Quán này cũng khá là sang trọng nên tiền bo của tôi cũng được tương đối. Không ngờ vào một buổi tối thì tôi được gọi phục vụ một bàn mà toàn là khách nữ mà thôi. Đến đó đưa menu thì tôi nhận ra đó là người vợ của thằng thầy trên Vinh. Hôm đến nhà tôi không nhìn rõ nhưng hôm nay nhìn được kỹ thì thấy dáng cũng ngon lành vô cùng. Hơn nữa hôm nay lại trang điểm nên trông ngon đòn vô cùng. Nhất là cái mắt. Tôi thấy có một vẻ gì đó buồn buồn nhưng cũng có một cái gì đó lẳng lơ. Biết là người quen rồi nhưng mà đi với nhiều người như vậy thì cũng bơ tôi đi. Nhìn cái mặt đó tôi chỉ muốn đè ra mà hiếp dâm mà thôi, vẫn giữ thái độ mềm mỏng. Tôi lấy cái menu rồi sau đó đi vào quầy mà dặn đầu bếp làm, sau đó bê ra rồi đi đến các bàn khác. Khá lâu sau thì không ngờ chính cô vợ của thầy gọi tôi ra mà tính tiền. Cô ta bâu ơ cho tôi cũng khá là nhiều. Đồng thời cũng khẽ hỏi, em làm ở đây à, sao không đi học, em trượt rồi. Đành học lại thôi, mà chị, mà sao thầy đâu mà chị đi với bạn thế này, ông ấy còn phải quan tâm đến mấy cái đề tài của ông ấy nữa. Với mấy em sinh viên của ông ấy cưng chiều chứ có để ý gì đến chị đâu cơ chứ. Hi hi, thôi tính ông ấy thế, em học ông ấy, em cũng biết thế mà, khi nào rỗi chị lại ghé qua cửa hàng nhé. Khẽ mỉm cười rồi chị ta gật đầu và cùng mấy người bạn đi ra ngõ ê. Không ngờ mới quay người thôi, cái guốc vướng vào cái thảm nên chị ngã ra. Cũng may tôi đứng đó lên đỡ chị luôn. Vô tình thôi thì tôi đã chạm nhẹ vào cái bầu vú của chị ở bên ngõ ê cái áo. Đó là một cái chạm vô tình thôi nhưng mà tôi cũng sướng vô cùng. Lúc đầu thì tôi cũng không để ý gì cả nhưng cái cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi sướng vô cùng luôn. Chị ta cũng ngượng ngùng vịn lấy tay tôi đứng dậy mà nói, chị cảm ơn em. May mà có em không thì ngã thật, không sao đâu mà chị, có gì đâu mà. Đúng lúc đó thì chủ cửa hàng ra tưởng có chuyện gì do tôi gây ra. Nhưng khi thấy tôi đỡ khách khỏi bị ngã thì chủ cửa hàng cũng hài lòng lắm. Tối hôm đó tôi được về sớm một chút, đang lang thang chuẩn bị ra về thì đã thấy chị ta đi một chiếc SH ở cửa nhà hàng rồi. Thấy chị ta đứng đó thì theo thói quen tôi vẫn mỉm cười mà nói, chị lại đến ăn hả chị, em hết ca rồi, chị cứ vào có người phục vụ đấy. Không, chị đến gặp em thôi, chứ ăn buổi sáng rồi còn gì nữa. Muốn cảm tạ vì đỡ chị lúc sáng, tôi hơi ngỡ ngàng vì ông chồng khó tính như vậy mà bà vợ thì cũng tâm lý ra vết. Tôi mỉm cười mà nói lại, chuyện nhỏ mà chị, có phải chuyện gì to tát đâu mà phải cảm ơn hả chị, mà em đi với chị nhỡ người ta hiểu nhầm thì chết, có gì đâu mà hiểu nhầm cơ chứ. Thôi lên xe, chị với em đi uống nước. Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng lên xe của chị để chị đưa đi. Nhìn cái dáng lưng ong ngon lành với mái tóc thề làm tôi thích mê mẩn lên. Có chồng rồi nhưng mà hàng họ vẫn ngon lành vô cùng. Tôi để ý hai bầu vú vẫn còn căng tròn lên được ôm gọn trong cái áo thun mỏng, ngồi đằng sau, mùi nước hoa thơm nồng thoang thoảng bay ra làm tôi phấn khích lắm. Con nạc bên trong cái quần đã dựng đứng lên rồi nhưng tôi vẫn phải kiềm chế chứ không có biểu hiện gì quá đáng cả. Đến quán cà phê khá là sang trọng, tôi cùng với chị lên tầng 2. Ngồi vào một góc khuất mà nói chuyện, bây giờ thì tôi có thể quan sát chị được rõ ràng hơn, cái mũi cũng tương đối là cao, hai gò má cũng cao, khá là hồng dù không được đánh phấn. Theo các cụ nói có câu, hồng diện đa dâm thủy, tôi nghĩ bà chị này chắc cũng dâm lắm đây, cứ vô tư để tôi ngắm chị khẽ nói, thế sao không cố gắng học lại mà lại đi phụ bàn thế em? Thì trong lúc đợi lớp mới thì cũng phải kiếm ăn không thì đói hả chị, em có thiếu mấy tiết thôi đấy, hít mệt quá đi, đợi một khoảng thời gian lâu quá, tính ông ấy thế mà, cái gì cũng theo nguyên tắc chán chết, hì thì phải chịu thôi, mà chị với thầy vẫn ổn chứ, ổn gì đâu, trông thì có vẻ hạnh phúc đấy nhưng mà chị nói thật là chị chán ngán lắm rồi. Cái kiểu người như thế thì làm sao mà chịu được cơ chứ, thế nào mà không chịu được, em thấy có mỗi cái tính ấy thôi mà, thì không biết chăm sóc vợ chứ còn làm sao nữa. Em thấy đấy, chị vẫn phải toàn đi với tụi bạn chứ có bao giờ đi với ông ấy được đâu. Tôi nhận thấy đây là cơ hội khá là ngon lành để có thể trả thù lại được ông thầy khó tính đó, tôi khẽ an ủi. Thôi mà tính thế rồi thì cố chịu một chút là ổn thôi mà, có gì đâu, cố một chút thì gia đình cũng hạnh phúc thôi mà, có gì khó nói thì chị cứ tâm sự với em cho thỏa ý máy, chẳng sao cả đâu mà chị. Ừ, cũng may mà có em, hi hi, nói chuyện thế này thì chị thấy cũng hợp, mà quên chị chưa hỏi em tên là gì thế, hôm đến nhà chị chưa biết, à em tên là Nam chị ạ, mà chị tên là Hoa nhỉ, cái này em nhớ rõ, thấy tôi nhớ được tên thì chị cũng mỉm cười, nhìn cái kiểu cười của chị là tôi đó ừn được, chị cũng là một người đàn bà dâm dật rồi, nói chuyện một lúc. Thì tôi cũng xin phép ra về. Trên đường về tôi cũng vạch ra những kế hoạch mà chăn dắt người đàn bà chán chồng này. Hôm sau tôi vẫn đi làm, rồi cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho chị, những tin nhắn bình thường. Không có ý gì cả, nhưng toàn là thăm hỏi và quan tâm đến chị mà thôi. Thấy thời cơ sắp đến rồi lên tôi nghỉ mấy hôm rồi mới khẽ nhắn tin cho chị. Chị Hoa à, em nhờ chị một chút được không? Thấy tôi nhờ thì chị cũng nhắn lại. Có chuyện gì vậy em? Thấy đã cắn câu tôi nhắn. Lại luôn, em ốm quá chị mua dùm em ít thuốc, tôi vừa nhắn như vậy, thôi thì chị đã gọi ngay cho tôi rồi nói, sao em ốm hả, nặng lắm không, đọc địa chỉ để chị mua thuốc mang đến cho. Tôi đọc địa chỉ rồi bảo, em làm phiền chị quá, những câu nói ân cần của tôi khiến cho chị ta cảm thấy thích thú rồi ngắt máy và đi mua thuốc cho tôi luôn. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ như người bạn bình thường đến thăm nhau mà thôi, chứ không hẳn là có tình ý gì. Đợi một lúc khá lâu thì cũng có tiếng gõ cửa rồi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên khẽ khẽ. Nam đấy à, có ở nhà không đấy, chị Hoa đây, tôi khẽ tỏ vẻ mệt nhọc rồi đứng dậy, khoác tạm cái áo vào rồi khẽ ra mở cửa, vừa mở vừa nói, em làm thế này phiền chị quá, em xin lỗi. Không sao đâu mà, có gì đâu em, chị em mình cũng là chỗ quen biết mà, à đây là thuốc chị mua cho đây, uống theo chỉ dẫn này nhé, mà còn đây là ít hoa quả với sữa, uống cho chóng lại sức em ạ. Tôi nhìn thì thấy chị Hoa đã mang một đống đồ vào để ở trên bàn tôi thấy chị làm như vậy thì cũng nói lại, chị làm thế em áy náy quá, chẳng làm gì mà chỉ làm phiền đến chị thôi. Chị còn mua nhiều thế này thì làm sao mà em dám nhận, cứ ăn uống cho lại sức đã rồi nói gì thì nói, thế đã ăn gì chưa, chị đi mua đồ ăn cho. Tôi khẽ mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ nhàng. Chị Hoa lườm tôi một cái rồi nói, đấy, đã ốm mà không chịu ăn uống vào thì làm sao mà có thể khỏe lại được, đợi chị tí chút chị đi mua cháo cho mà ăn. Nói xong thì chị Hoa cũng phóng con SH của mình đi mua cháo cho tôi. Tôi thầm thương chị Hoa tốt với tôi như vậy nhưng đâu có biết rằng tôi đang lừa dối để thực hiện một âm mưu hèn hạ. Một lúc sau thì chị Hoa cũng về lấy cái bát đổ cháo ra cho tôi rồi bảo tôi ăn. Tuy được chăm sóc rồi nhưng tôi cũng cảm động trước cử chỉ ân cần của chị. Tôi khá đói nên không lâu sau thì cũng ăn xong bát cháo chị mang về, nhìn tôi thì chị mỉm cười mà nói, ăn xong rồi thì uống thuốc và nghỉ ngơi chút đi, đừng đi làm nữa nhé, nghỉ mấy ngày ở nhà đã. Vâng ạ, em biết rồi mà chị, nói xong thì tôi cũng đi uống thuốc rồi ngồi tâm sự với chị, không ngờ chị Hoa cũng là một con người đa sầu đa cảm, phải tội lấy một ông chồng quá cứng nhắc. Tôi an ủi và nắm nhẹ lấy bàn tay của chị, không ngờ bàn tay chị lại mềm mại vô cùng, gái có chồng rồi mà mềm không chịu được, thấy tôi cầm như vậy thì chị cũng mỉm cười mà nói, kiểu này chắc là cũng tán được nhiều em học cùng trường lắm rồi đấy nhỉ, làm gì có ai hả chị, em còn thân mình chưa lo xong thì làm sao mà lo nổi đến thân người khác nữa cơ chứ. Tâm sự một lúc thì chị Hoa cũng ra về, không quên lời chào tạm biệt tôi tiễn chị ra cửa rồi cảm ơn những gì chị đã làm cho tôi, vào trong nhà tôi lôi đồ của chị ra, ăn uống cho no lê rồi lại đi làm tiếp, làm được một ngày thì chị Hoa lại gọi điện hỏi thăm tôi bảo đợi nhiều rồi cho chị an tâm. Bẵng đi một tháng sau thì tôi lại gặp chị đi với mấy người nam giới có vẻ đạo mạo lắm vào nhà hàng, vẫn tỏ thái độ không quen thân lắm, tôi phục vụ bàn của chị. Đến lúc tính tiền thì chị cố gắng bâu ơ cho tôi nhiều hơn một chút rồi nháy mắt nói nhỏ với tôi, tối nay chị đợi em ở trước cửa nhà hàng nhé, đi chơi với chị một chút. Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ một cái, chị Hoa cũng mỉm cười mà bước đi cùng với mấy ông khách lên ô tô, đến hết giờ làm thì tôi ra ngõ ê cửa đợi, một lúc sau thì chị Hoa mới đến. Hôm nay chị Hoa mặc một cái đầm màu tím thẫm, cùng với một cái áo thun màu hồng bó sát người, thêm cái khăn quàng cổ nữa khiến chị trông đoan trang nhưng xinh đẹp vô cùng, đôi môi đỏ hồng lên. Cộng thêm với cái bầu ngực to tròn làm cho tôi thích vô cùng, cái bắp chân thon dài trong cái tất đen làm cho tôi thấy thích hơn nữa. Vừa thấy tôi đứng ở ngõ ê cửa như vậy thì chị Hoa đã mỉm cười mà nói, chị xin lỗi, hôm nay chị có việc nên đến hơi trễ, em đợi chị lâu chưa, em cũng mới ra thôi, mà chị, mà đi đâu bây giờ hả chị, người em bẩn lắm, đi nhà hàng sao mà tiện, thì cứ đi ăn tối với chị đã nào, qua một nhà hàng khác đi, nhà hàng này nhiều người biết em rồi. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng ngồi đằng sau chị, mùi nước hoa lại đưa vào mũi tôi nhưng không phải loại nước hoa mà chị vẫn thường dùng. Tuy nhiên mùi nước hoa này cũng làm cho tôi thích lắm. Đến một nhà hàng cũng khá là sang trọng, tôi cùng với chị vào, vừa vào bàn thì chị đã gọi mấy món mà tôi thích rồi. Thấy lạ tôi hỏi chị luôn, sao mà chị biết em thích những món này vậy chị? Em nhớ là em đã nói với chị lần nào đâu nhỉ? Hi hi, không cần nói thì chị cũng biết, bộ chị không biết điều tra hay sao? Ngố quá, thôi ăn đi rồi nói chuyện. Tôi vừa ăn vừa tâm sự với chị. Tôi cũng nói hết nguyện vọng của mình cùng với ước mơ của tôi cho chị nghe, không ngờ chị Hoa cũng đồng cảm với tôi, rồi nói với tôi đành chấp nhận cái tính ông chồng của chị, hâm bỏ sự chấp làm sao được, nói chung là chị cũng chán lắm, rồi đấy, tôi cũng cười mà lắng nghe chị, không ngờ có gì chị nói hết, ngay cả chuyện vợ chồng thì chị cũng tâm sự. Thằng thầy của tôi cũng là ông chồng của chị, chỉ có nghĩa vụ nộp thuế mà thôi, chứ chẳng để ý gì đến cảm xúc của chị cả. Trong thâm tôi thì nghĩ, chị dâm thế kia thì làm sao mà chồng chị có thể chiều được chị cơ chứ. Tuy nhiên thì tôi cũng an ủi, không sao mà chị, thời đại này thiếu gì đàn ông cơ chứ. Sao phải bám lấy, nghe tôi nói như vậy thì chị cũng khẽ gật đầu của mình mà nói, ừ ý em cũng phải, chị là chị lo cho cái danh dự của ông ấy thôi, chứ bình thường thì chị cũng đã từ lâu rồi. Tôi ra vẻ đồng tình nhưng không nói gì, ăn xong thì chúng tôi đi về, về đến nhà trọ của tôi thì chị Hoa đi vào, tôi thì nóng bức lắm nhưng vì ngại nên vẫn ngồi nói chuyện với chị. Thấy tôi như vậy thì chị Hoa cũng nói, nóng lắm, rồi hả, thôi đi tắm đi, nhìn em kìa, cái mặt nhăn nhó khó chịu kìa, chán quá đi mất thôi, tôi khẽ cười mà không nói gì. Rồi cũng thay quần áo vào trong nhà tắm, do trời phú nên form người của tôi cũng khá đẹp chứ không đến nỗi nào, vào trong nhà tắm, tắm xong thì tôi mặc cái quần rồi đi ra. Mới ra khỏi cửa nhà tắm thôi thì đã thấy chị Hoa đứng đó rồi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chị Hoa đã ôm chặt lấy người tôi rồi vít cổ tôi xuống mà hôn rồi. Hơi thở ấm áp từ người chị khẽ truyền qua đôi môi của tôi khiến tôi rùng người lên vì thích. Không chỉ có vậy mà chị còn khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà đẩy vào bên trong miệng của tôi nữa. Hơi ngỡ ngàng lên tôi khẽ đẩy nhẹ nhàng chị Hoa ra mà nói, thôi mà chị làm như thế này nhỡ người ta ở ngõ ê nhìn thấy thì còn ra gì nữa hả chị, có ai ở ngõ ê mà nhìn thấy cơ chứ. Chị đã đóng cửa rồi đây này, hơn nữa xe cũng cho vào trong nhà rồi. Tôi ngẩng ra nhìn thì đã thấy cái xe máy chị cho vào trong phòng trọ của tôi từ lúc nào. Vừa nhìn như vậy thì chị Hoa lại tiếp ôm chặt lấy tôi rồi khẽ mút môi của tôi tiếp. Lần này thì tôi không thể nào cưỡng lại được nữa mà ôm lại chị Hoa rồi chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lấy đôi môi của chị. Ánh đèn leo lét của cái bóng 60W toát ra càng làm cho tôi và chị Hoa cuốn lấy nhau hơn nữa. Bất ngờ chị Hoa đưa tay xuống mà xoa nhẹ nhàng lấy cái con cặc của tôi ở bên trong. Tôi khẽ đẩy nhẹ bờ vai của chị Hoa ra xa người tôi một chút rồi mỉm cười mà nói, chị thích sờ của em lắm à. Không nói gì mà chị Hoa chỉ mỉm cười rồi xoa tiếp cái tay của mình xuống bên dưới mà thôi. Do được chị xoa như vậy nên cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Thấy như vậy thì chị Hoa cũng khẽ nói. Mới xoa một chút như vậy thôi mà đã cứng ngắc lên thế này rồi cơ à. Chị làm như thế thì làm sao mà em chịu được cơ chứ. Nhất là khi nhìn chị thế này. Nói xong thì tôi cũng đánh liều, mà đưa chậm chậm hai bàn tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng cái vú của chị, cặp vú căng tròn bên trong cái áo lót làm cho tôi thích lắm. Tôi cũng mỉm cười mà hỏi dò chị, trông thế này chắc vòng một thì cũng phải đến 90 đấy, chị nhỉ? To thật đấy, 90 là thế nào, của chị 9 năm đấy em ạ, hì, bóp mạnh lên nào. Chị là chị thích được bóp lắm, không đau mà sướng thui, chị dâm thế này thảo nào mà không hợp ông thầy của em thì cũng đúng thôi, mà làm thế này thì không sợ chồng chị biết được à. Có mà biết vào mắt ấy, chị đi tối ngày ông ấy cũng chẳng quan tâm đâu, thỏa y mãi đi em, mà có hôm chị không ngủ ở nhà mà qua nhà mấy đứa bạn thì ông ấy cũng chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa mà thôi. Tôi không ngờ ông thầy tôi lại đam mê công việc đến hơn cả cô vợ xinh xắn giỏi giang của mình. Như vậy, thầm nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho tôi nên tôi càng bóp mạnh tay của mình hơn nữa. Hai bầu vú của chị Hoa có vẻ cứng hơn, tôi thích thú bén luôn chậm chậm tay vào bên trong mà xoa nhẹ nhàng. Cái áo lót mềm mềm ôm khít lấy bầu vú rồi nâng nó lên khi tôi đưa tay vào làm cho tôi càng cảm thấy thích thú hơn. Bên dưới thì chị Hoa cũng mạnh bạo mà luồn cả tay vào bên trong quần của tôi mà xoa lấy con cặc vừa tắm xong, lại được chị xoa như vậy nên con cặc của tôi mỗi lúc một cứng ngắc hơn nữa. Chị Hoa vuốt nhẹ cái thân cặc mà nói, cứng ngắc lên rồi đây này, thế đã làm chuyện này nhiều chưa đấy, kiểu mặt này thì chắc là cũng làm rồi hả? Làm thì cũng làm rồi, nhưng mà không làm nhiều hì hì, với mấy đứa bạn gái thôi mà, hồi còn học cấp 3 thì em cũng thử một tí nhưng mà lên đại học thì cũng chẳng còn cơ hội nào mà thử nữa. Hôm nay thì thật luôn này, đỡ phải thử, vừa nói thì chị Hoa càng vuốt mạnh con cặc của tôi thêm mấy cái nữa, tôi không chịu được mà khẽ nói với chị, cho em ngắm chị một lúc nhé, được không? Chị Hoa khẽ gật đầu của mình một cái thì tôi cũng chậm chậm mà lột cái áo thun của chị lên phía trên, chị Hoa cũng đưa tay lên để tôi lột áo ra một cách dễ dàng. Thân thể nõn nà của chị đã hiện ra trước mắt tôi, công nhận là da thịt của chị trắng hồng vô cùng. Cái áo lót màu đen ôm sát lấy hai cái bầu vú ngô to lên, hai cái bầu vú khá là to. Không săn lắm nhưng cũng làm tôi thích vô cùng. Và đây cũng có lẽ là lần đầu tôi nhìn thấy cặp vú to như vậy, những đường tia màu xanh xanh nổi mờ trên nền da trắng hồng. Dưới ánh đèn nữa trông chị càng dâm đãng hơn, mái tóc của chị cũng xõa nhẹ ra mà buông thõng trên bờ vai mềm mại rồi, đưa hai tay tôi nâng nhẹ cái bầu vú của chị mà bóp rồi mỉm cười mà nói. Nhìn hai cái bầu vú của chị thích thế, lần đầu tiên em thấy cặp vú to như vậy đấy chị ạ, thế xem phim thì nó bé hơn à, mà em bảo là của chị to nhất trên phim thì nói làm gì, ngoài đời thật cơ. Nhìn thích, sợ còn thích hơn như thế này mà ông thầy Vinh không chịu được nhỉ, đấy là kiểu mỡ để đến miệng mèo, liếm qua một cái rồi bỏ đi ấy mà, không biết cách sử dụng như thế nào. Tôi cười khì khì rồi nghiêng hai bàn tay mà đẩy nhẹ nhàng cái bầu vú của chị lên phía trên cho nó nảy nảy lên một chút. Chị Hoa cũng thích mà cúi xuống nhìn hai bầu vú nảy nảy trong bàn tay tôi. Nghịch như vậy một lúc thì tôi luồn tay ra đằng sau mà cởi cái áo lót của chị ra. Hai núm vú đã hiện ra trước mắt tôi. Núm vú của chị không còn nhỏ nữa mà đã to lên rồi. Nó cũng không còn hồng mà hơi thâm đen lại một chút. Tôi cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ đúng cái khe ngực rồi sang hai bên. Chị Hoa lim dim đôi mắt của mình rồi hơi ngẩng cái cằm của mình lên một chút để tôi liếm cho dễ dàng. Mùi da thịt thơm nồng cùng múi nước hoa càng làm cho con cặc của tôi ở phía dưới cứng ngắc bên trong bàn tay của chị. Tôi há miệng to rồi ngậm cả cái quần vú vào mà mút chùn chụt. Chị Hoa ưỡn người của mình lên rồi ấn mạnh cái bầu vú vào miệng tôi rồi mỉm cười mà nói, đấy, mút như thế này mới là mút chứ, sướng quá em ơi. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi mút mạnh nữa lên đi em chị sướng, a a. Đã quá càng mút mạnh hơn thì tôi cảm nhận cái bầu vú của chị càng cứng ngắc lên vào, núm vú dường như cũng lồi lên hơn nữa. Mút chán cái bầu vú bên trái thì tôi quay ra mà mút, rồi liếm mạnh cái bầu vú bên phải, cứ như vậy khiến chị Hoa rùng mình lên vì sướng. Một lúc sau thì tôi cũng đưa nhẹ nhàng lưỡi xuống cái bụng của chị, dù có chồng rồi nhưng bụng chị cũng thon nhỏ vô cùng, cái rốn đẹp nhỏ trên cái bụng trắng ngần. Liếm quanh cái đầu lưỡi xuống bên dưới thì chị Hoa cũng dừng lại mà nói, cởi quần ra đã rồi hãy xuống bên dưới chứ em, làm gì mà đã xuống bên dưới thì có mà liếm quần à. Tôi khẽ cười rồi đưa tay cởi cái cúc quần của chị Hoa mà chậm chậm tuột xuống bên dưới. Cái quần lót cũng màu đen hiện ra, công nhận là cái mờ u lồn của chị cong mềm mại thật. Mới nhìn qua cái quần lót thôi mà tôi đã thấy nó cong lắm rồi. Xoay ngược bàn tay của mình lại, tôi vuốt nhẹ dọc theo cái mu lồn thì chị Hoa cũng ưỡn người của mình lên rồi nói, ấn mạnh vào nữa đi em, chị là chị thích được ấn mạnh như thế lắm, sướng không thể nào chịu nổi được luôn đấy em à, à, đã quá đi mất thôi, chị thích ấn thế này lắm à. Thế chồng chị ở nhà có ấn cho chị như vậy không? Gớm ông ấy có mà ấn phấn lên bảng chứ ấn gì, chỉ có mà xoa xoa một chút rồi đút vào bên trong mà nhấp thôi, ông ấy đã bao giờ mút của chị đâu. Mà thật sự chị thích được mút như thế lắm em ạ, được rồi, tí nữa thì em sẽ mút cho chị mà, chỉ sợ chị không thích thôi, đâu mà chị thích lắm đấy chứ. Thích không thể nào chịu được nữa luôn đấy em ạ, dai rồi mút nhé. Cố gắng dai dai thêm một chút cho cái lồn của chị căng phồng lên rồi tôi mới đưa nhẹ nhẹ ba đầu ngón tay của mình vào đúng cái háng mà gãi thật mạnh. Đến lúc này thì chị Hoa không thể nào chịu được nữa mà dạng chân của mình rồi nói, ư, a a a sướng, em mờ ơi, gãi mạnh sướng em ơi, cởi luôn cả cái quần của chị ra mà gãi vào chỗ đó đi nào, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, đã quá đi, từng dòng nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều, chẳng mấy chốc thì cái đũng quần đã ướt sũng bởi nước nhờn rồi. Tôi tự nhủ các cụ nói, hồng diện đa dâm thủy, đúng chẳng sai vào đâu cả, khi cái đũng quần đã ướt rồi thì tôi mới ngẩng lên mà nói với chị, sao mà nước của chị ra nhiều thế, không biết, em mới có day day một chút thôi mà đã lênh láng hết cả thế này, chị cũng không biết nữa nhưng mà chị cảm thấy sướng lắm em ạ, được day thế thôi mà cứ như có dòng điện chạy khắp người đấy. Ngọ ê quần đã như vậy rồi thì bây giờ em day vào bên trong cho chị sướng nhé. Khẽ mỉm cười gật đầu thì tôi cũng chậm chậm mà kéo cái quần lót của chị xuống. Mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh hiện ra, lông lồn của chị Hoa cũng khá là dài và xoăn. Tôi thích lắm nên vuốt ngược nó lên cho nó thẳng ra một chút. Hơi cúi xuống tôi xem cái khe lồn của chị thế nào, ôi thôi nước nhờn chảy ra đã làm cho nó trơn nhẫy hết cả lên rồi, mép lồn của chị trông thế mà đẹp vô cùng, nó hãy còn khít lắm, và hãy còn đỏ hồng chứ không thâm đen lại như những người đàn bà có chồng. Tôi ngẩng lên mà hỏi chị luôn, sao mà của chị khít thế, em không ngờ của chị lại khít như vậy đấy. Thì có làm nhiều đâu mà chẳng khít hả em, mỗi tháng làm một đến hai lần thôi mà, nhiều lúc chị thèm lắm mà không chịu được đấy. Tôi lại cúi xuống mà tiếp tục đưa chậm chậm cái ngón tay của mình mà day nhẹ nhẹ lấy cái khe lồn, lần này thì vào bên trong rồi nên tôi càng cảm thấy sự trơn nhẫy do nước nhờn của chị chảy ra. Chị Hoa cũng dạng chân của mình ra thật to, để tôi có thể day một cách mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì lại một đống nước nhờn chảy ra rồi. Khẽ vuốt mấy đầu ngón tay lên phía trên để cho nước nhờn ướt đám lông lồn, rồi tôi cũng chậm chậm mà đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà ngó ai. Vừa thấy tôi chọc ngón tay vào bên trong thì chị Hoa đã rên lên, đút thật sâu ngón tay vào đi em, chị thích được như vậy lắm, đã không thể nào chịu được nữa, ấn mạnh nữa vào đi em. Chị thích quá em ơi, sướng quá, ui ui, em sợ chị đau nên em không dám cho vào, không sao đâu mà em chị thích ấy em ạ, ngoáy mạnh rồi móc mạnh đi em, như thế thì mới sướng em ạ. Đã ơi là đã luôn em ơi, thích quá, tôi cố gắng móc thêm một chút thì những tiếng ọc ọc cũng khẽ vang lên, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà xối ra thật nhiều tràn trên cái bàn tay rồi cổ tay của tôi, nước nhờn của chị ra nhiều cũng chẳng kém gì những diễn viên chuyên nghiệp của Nhật Bản cả. Tôi không ngờ chị lại dâm như vậy, đứng dậy, tôi đưa cái bàn tay toàn nước nhờn lên rồi bảo chị nhìn này, khiếp quá đi, toàn là nước nhờn thôi, em không ngờ lại nhiều như thế đấy. Bình thường em tưởng nó khô hạn lắm chứ, khô hạn cái gì mà khô hạn, kiểu mùa lũ ấy, lâu không chịu được, TH bây giờ nó tuôn ra thôi, chứ có làm sao đâu, mà em liếm của chị đi. Chị thích được liếm như thế lắm, em không biết liếm thuần thục đâu đấy nhé, chỉ biết liếm bình thường thôi đấy, được mà, như thế cũng làm cho chị sướng lắm rồi, yên tâm đi. Liếm kiểu gì thì chị cũng thích, miễn là được liếm lồn, nói xong thì chị Hoa cũng nằm ra mà dạng chân của mình ra để tôi nhìn rõ cái lồn và cũng để tôi liếm được dễ dàng hơn. Những sợi lông đen nhánh mọc lan nhẹ nhẹ từ cái mờ u lồn sang hai bên bẹt lên trông thích lắm. Khẽ cúi người xuống một chút thì tôi cầm nhẹ lấy mấy sợi lông đen nhánh và vuốt ngược lên trên và hôn vào cái mu lồn. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng vào môi tôi cũng làm cho tôi cảm thấy hơi rậm rạp một chút nhưng tôi lại càng thích hơn. Chị Hoa thì cố gắng dạng chân của mình ra để tôi mút được dễ dàng. Mùi nước nhờn nồng nồng cũng khẽ đưa nhẹ lên mũi của tôi. Thích cái mùi đấy lắm nên tôi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi ra mà quét lên cái mu lồn. Không ngờ mới làm như vậy thôi thì chị Hoa cũng đã cong người của mình lên vì sướng, đồng thời thì tôi cũng bị mấy sợi lông lồn của chị dụng vào miệng. Đưa tay lấy mấy sợi lông đó ra tôi ngẩng lên mà nói, sao em vuốt có một chút thôi mà lông của chị đã dụng ra rồi, hít lồn mà cũng thay lông cơ à, thay chứ em. Ngay cả con cặc của em thì nó cũng thay cơ mà, đâu gì riêng của mình chị đâu em, liếm xuống bên dưới nữa đi chị sướng, tôi đành đưa lưỡi mà liếm chậm chậm xuống bên dưới nữa. Cảm nhận được rõ sự ấm áp cùng ét nhớt nhớt của nước nhờn làm tôi thích vô cùng, chị Hoa cũng dạng chân rộng ra rồi cố gắng đưa tay mình xuống mà kéo nhẹ hai cái mép lồn. Đưa lưỡi vào bên trong đó thì tôi cũng cảm nhận được sự ấm ấm của từng thớ thịt, mùi vị nồng nồng khai khai, lim dim đôi mắt mình lại mà tôi không dám nhìn sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị xem có như thế nào nhưng tôi cũng cảm thấy lỗ lồn của chị rất khít mút như vậy. Chừng được 5 phút thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa, tôi ngẩng lên mà nói. Hình như chị lên đỉnh hả chị, em thấy nước nhờn của chị chảy ra nhiều lắm, chưa lên đâu mà em, chị chỉ sướng thôi, liếm mạnh nữa lên đi nào, liếm lên gần phía trên cái khe lồn ấy. Chị thích được liếm vào chỗ đấy nhất em ạ, tôi đành cố gắng kéo hai cái mép lồn của chị ra mà liếm đúng vào chỗ mà chị bảo, thì ra cái hột lẹ của chị cũng đã căng tròn lên mà bóng nhảy rồi. Vừa đẩy đúng cái đầu lưỡi của mình vào cái hột đó thì chị đã cong người lên mà rên, úi, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi em ơi, chị sướng a, dễ chịu quá. Đi mất thôi, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, ui ui, tê hết cả người chị lên rồi em ơi, chị sướng. Tôi bây giờ mới cảm nhận được sự thích thú khi liếm cái lồn nên càng mút mạnh hơn nữa, những tiếng chụt chụt chuẹt chuẹt vang lên liên hồi. Chị Hoa thì càng cong người của mình lên mà tận hưởng sự hưng phấn, mút chán cái hột lẹ thì tôi khẽ đựa dọc xuống đúng cái lỗ lồn mà chọc cái đầu lưỡi của mình vào bên trong. Chị Hoa lại dạng chân của mình dông ra hơn nữa, những vòng cơ ấm áp bên trong cái lỗ lồn như cuốn chặt lấy cái đầu lưỡi của tôi vậy, nhưng nó mềm vô cùng nên tôi càng thích hơn. Liếm một lúc khá lâu thì tôi mới ngẩng dậy mà hôn nhẹ nhàng lên hai cái đùi trắng hồng của chị, vừa liếm tôi vừa nhìn xăm soi vào bên trong cái khe lồn. Những sợi lông đen nhánh đã ướt sũng bởi nước nhờn cũng như nước miếng của tôi rồi. Từng đường gân xanh chạy từ cái bên ra cái đùi trắng hồng làm cho tôi thích lắm lên tôi càng mút hai cái đùi của chị hơn. Chán hai cái đùi thì tôi lại lườn nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình lên hai cái bầu vú rồi cứ thế mà mút thật mạnh. Càng mút thì cái bầu vú của chị càng có vẻ cứng ngắc lên nữa. Tiếp tục đến cái cổ thon dài thì chị Hoa ngẩng đầu của mình lên rồi vít cái cổ của tôi xuống mà hôn mạnh lên môi của tôi. Đồng thời thì chị cũng luồn nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào thật sâu bên trong miệng tôi để hai đầu lưỡi quên chặt lấy nhau, mút lưỡi nhau soi đắm rồi tôi ngẩng lên mà nói. Khi nãy em mút chị sướng lắm à, ừ sướng chứ sao không, cái đầu lưỡi mềm mềm của em làm chị sướng không thể nào chịu nổi được đấy em à, tôi khẽ cười hì hì mà nằm ra. Chị Hoa cũng khẽ luồn tay của mình xuống bên dưới mà chọc sâu vào bên trong cái quần vút lấy con cặc của tôi, lim dim đôi mắt tôi tận hưởng sự đê mê do những ngón tay mềm mại mân mê cái đầu con cặc. Đang như vậy thì chị Hoa nói, cởi cái quần của em ra đi chị mút cho nào, cũng có vẻ to đấy, chắc là hơn của chồng chị ở nhà. Tôi cười rồi cũng hơi nhấc cái mông của mình lên để chị Hoa tuột cái quần ra, con cặc cứng ngắc của tôi cũng dựng đứng lên trông thích vô cùng. Chị Hoa cây hết vút nhẹ nhàng lấy cái con cặc của tôi rồi nói, công nhận là to hơn của chồng chị, mà không những to nữa lại còn cong cong thế này, kiểu này chắc là đút vào bên trong sướng lắm đây. Tí nữa em đút vào nhấp cho chị là chị sướng ngay thôi mà, làm gì mà phải suy đoán như vậy. Chị Hoa mỉm cười rồi bắt đầu cúi chậm chậm đầu của mình xuống, sau đó thì khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ra mà liếm quanh cái đầu khắc. Hơi thở ấm áp vì dục tình phả nhẹ lên cái thân cặc làm cho tôi thích vô cùng, hơi ưỡn người của mình lên để chị Hoa mút một cách dễ dàng hơn trước. Nhưng chị Hoa vẫn chỉ quanh quẩn mà đảo cái đầu lưỡi của mình tên cái đầu khắc của tôi mà thôi, không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc của chị rồi nói, ngậm con cặc của em vào mà mút đi chị ư, cứ liếm ở trên cái đầu khắc như vậy thì làm sao mà em có thể chịu được nữa chị. Thôi ngậm thật sâu vào mà mút đi chị thì cũng phải bình tĩnh từ từ đã em. Từ trên xuống dưới, từ ngõ ê vào trong đã chứ, chưa gì mà đã muốn ngập ngay rồi cơ à, tôi đành để chị cứ thế mà liếm dọc theo cái con cặc của mình. Nhưng càng liếm thì tôi càng cảm thấy căng cứng người mình lên, một lúc sau thì cái đầu con cặc cũng cứng ngắc lên, chị Hoa mới chậm chậm mà ngậm thật sâu cái thân cặc vào bên trong miệng mà mút. Hàm răng cọ nhẹ nhẹ vào thân cặc của tôi khiến tôi sướng như điên lên. Tôi cong hẳn người của mình mà ấn mạnh con cặc vào bên trong cái miệng xinh xắn của chị. Mút như vậy thì những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên rất là to. Tôi không chịu được nữa mà bảo chị ơi, mút mạnh nữa lên đi nào, em sướng. Không thể nào chịu được nữa đã quá đi mất thôi, hít hít. Chị Hoa thấy như vậy thì khẽ đứng lên mỉm cười mà nói với tôi, đấy chị mút như vậy mà đã không thể nào chịu được rồi mà cứ đòi nhiều cơ. Nhìn cái mặt ghét thế không biết, nhưng mà em đâu có biết chị làm cho em sướng như thế này cơ chứ. Công nhận là không thể nào chịu nổi được đấy chị ạ. Chị Hoa lại cười để lộ hàm răng trắng bóng, sau đó thì chị lại tiếp tục cúi xuống mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà liếm nhẹ nhàng lên cái thân cặc, sau đó thì mút lấy hai hòn giấy của tôi. Đầu lưỡi mềm mại đê mê làm cho tôi thích vô cùng, khi cái con cặc đã căng cứng và trơn nhảy lên bởi nước miếng của chị rồi thì tôi mới thả lỏng người ra được. Nhưng tôi vừa làm như vậy thì chị Hoa cũng nói, thế bây giờ em thích ở trên hay ở dưới nào? Chị là chị chiều em hết đấy em ạ, em thì thế nào cũng được, làm gì mà có quyền đòi hỏi cơ chứ. Nhưng mà em thích đút vào bên trong cái lỗ của chị hơn. Nói như thế cho nhanh, đằng này cứ dám mất thời giờ quá đi. Nói xong thì chị Hoa cũng nằm xuống mà dạng cái chân của mình ra, cái khe lồn cũng mở rộng ra đôi chút, nước nhờn ở bên trong thì cũng chậm chậm mà rỉ ra từng tí một. Tôi tiến lại gần rồi khẽ đưa nhẹ con cặc của mình ra rồi quét dọc theo cái khe lồn, chưa thể đút vào bên trong ngay nhưng làm như vậy chị Hoa cũng thích lắm nên cũng dạng chân của mình thật rộng ra, nước nhờn cũng chảy ra dọc theo cái khe lồn xuống bên dưới. Thì tôi biết chị muốn lắm rồi nên mới ấn nhẹ nhàng cái đầu cặc vào bên trong. Trong thâm tâm tôi thì nghĩ kiểu này mình đã trả được thù rồi, không chỉ cắm sừng lên cái đầu lão thầy giáo mà còn được sướng nữa, tình hình này cứ kéo dài thì càng tốt. Nghĩ như vậy thì tôi ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút bên trong cái lỗ lồn, chị Hoa cũng ứ lên một cái rồi dạng chân mình ra.